Thưa cộng đoàn, mỗi người trong chúng ta để có được sự bình an thì chúng ta tìm kiếm sự tha thứ, lòng thương xót. Mỗi người chúng ta ai cũng có thiện chí, thương xót và thứ tha, cũng như là thực hành điều đó. Nhưng mà tha thứ bao nhiêu thì đủ, và tha thứ đến khi nào thì được, đó là điều mà các tông đồ băn khoăn tìm kiếm. Ở trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 18 được gọi là bài giảng về đời sống của hội thánh, trong đó tập hợp những câu hỏi của các môn đệ kèm theo lời hướng dẫn của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, các môn đệ hỏi ai là người lớn nhất ở trong nước trời, và bài Tin Mừng hôm nay Thánh Phêrô đặt vấn đề: thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đây là những câu hỏi rất thiết thực, vì dù là tương quan trong xã hội, trong đời sống gia đình hoặc là sinh hoạt của hội thánh chăng nữa, chúng ta thấy rằng luôn phát sinh những tình huống khó xử, và vì thế cần có sự hướng dẫn cụ thể nhằm duy trì hòa khí giữa mọi người. Nếu anh em cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Vấn đề mà Thánh Phêrô băn khoăn đặt ra với Chúa Giêsu, dù đã rất lâu, đã rất xưa cũ, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự. Câu hỏi của thánh nhân cũng tương tự như là các tình huống ngày hôm nay chúng ta gặp phải mỗi ngày. Nếu người hàng xóm cứ gây hấn thì tôi phải bỏ qua cho họ đến khi nào? Khi chồng gây tổn thương cho tôi cần tha thứ đến mấy lần? Giả như vợ xúc phạm đến tôi nên bỏ qua cho vợ tôi đến khi nào? Hoặc con cháu cứ ngỗ nghịch với ông bà cha mẹ ông bà cần tha thứ cho con cháu đến mức độ nào? Thưa cộng đoàn, sách Huấn Ca, một trong những cuốn sách thuộc thể loại khôn ngoan cổ xưa của dân Chúa, đã chỉ ra sự nguy hiểm của lòng thù hận. Oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm, bởi vì một xã hội mà vắng bóng sự tha thứ, vắng bóng lòng khoan dung, sẽ là vùng đất màu mỡ cho những cuộc báo thù. Cho nên rộng lượng tha thứ là cách tốt nhất để tránh những trận chiến tranh nóng lạnh đủ kiểu. Và chắc chắn nếm trải cùng một loại kinh nghiệm như thế, ông bà ta đã nhủ bảo con cái bằng những lời khuyên tương tự: một sự nhịn chín sự lành, để cổ võ cho sự tha thứ trong đời sống gia đình và xã hội. Thế nhưng nhịn đến mức độ nào, tha bao nhiêu lần thì đủ, lại là điều người ta thực sự tỏ ra lúng túng. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho các tòa án dân sự vẫn chồng chất những vụ kiện tụng liên quan đến trục trặc trong tương quan xã hội và đổ vỡ trong đời sống gia đình? Thực tế thì không phải chúng ta quá hẹp hòi, hoặc chúng ta không có thiện chí tha thứ, hoặc là thiếu lòng khoan dung, mà chỉ bởi vì sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hơn nữa, thực hành việc tha thứ nó đụng chạm đến phần thâm sâu nhất của con người, đó là danh dự, là nhân phẩm của mỗi cá nhân. Bởi vậy, một sự hàm oan, một lời nói gây tổn hại đến danh dự của người khác sẽ để lại những vết thương nhức nhối vượt quá sức chịu đựng của con người, khiến cho việc tha thứ thực sự trở nên khó khăn, không dễ dàng một chút nào. Chính ở điểm này chúng ta hiểu được tầm quan trọng của vấn đề Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: con phải tha đến mấy lần? Thánh Clemente Hopper sinh thời là một người rất nóng tính, nhưng Ngài lại được cắt cử coi sóc một trại trẻ mồ côi. Bởi vậy Ngài phải đích thân đi tìm kiếm của ăn cho những trẻ kém may mắn. Có một lần Ngài đến một gia đình giàu có để xin ăn cho những trẻ em này. Gặp ngày không may, ông chủ đang chơi đánh bài và bị thua nhiều, cho nên đối diện với người ăn mày bất đắc dĩ này, ông đã chửi rủa, xua đuổi, thậm chí nhổ nước miếng vào mặt Thánh Clemente. Bình thường Ngài sẽ không để yên, không bỏ qua cho sự xúc phạm này, nhưng không hiểu sao lúc đó Ngài đã lau mặt và lại còn tươi cười nói: đó là quà ông dành cho tôi, vậy thì quà của các em mồ côi đâu? Hết sức bất ngờ trước lối hành xử của Thánh Clemente, ông chủ buộc lòng phải lấy tiền giúp đỡ cho những trẻ em nghèo. Nếu anh em cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Thưa cộng đoàn, trước khi biết đến quan điểm của Chúa Giêsu, các môn đệ đã có hướng dẫn của các thầy dạy đạo Do Thái. Các thầy Rabbi thời xưa đưa ra một hạn mức đến 3 lần là đủ. Đây là một con số khá ấn tượng, bởi vì trong bầu khí thế giới chung quanh vẫn còn đầy tính bạo lực, sự bất khoan dung, thì tha 3 lần đã là tốt lắm rồi. Trong bầu khí mắt đền mắt, răng đền răng của dân ngoại, giáo huấn của các rabbi về việc tha thứ như thế cho chúng ta thấy là một nỗ lực rất là đáng khích lệ của con người. Còn phần Thánh Phêrô, ở trong tư cách là một người môn đệ quan tâm đến nếp sống mới, nếp sống của gia đình hội thánh do Chúa Giêsu thiết lập, Ngài đã ướm thử một định mức để hỏi Chúa: có phải là con cần phải tha đến 7 lần không? Những tưởng là Chúa Giêsu sẽ khen ngợi Ngài vì con số 7 hoàn hảo này, khen ngợi vì mức đề nghị đó tỏ rõ lòng độ lượng cũng như là lòng vị tha của người môn đệ. Nhưng không, câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho Thánh Phêrô chưng hửng, mắt tròn mắt dẹt, còn chúng ta lại cảm thấy chóng mặt. Thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, có nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Ai có thể áp dụng được sự tha thứ không giới hạn này? Thưa, chẳng ai có thể áp dụng được nếu chỉ dựa vào nhân đức, dựa vào lòng tốt của bản thân. Dụ ngôn người đầy tớ bất nhân mà Chúa Giêsu kể ngay sau đó nói lên điều ấy. Người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Biết mình không có khả năng chi trả, anh ta lạy lục van xin và được ông chủ thương tình xóa nợ cho. Thế nhưng oái oăm thay, vừa được tha, anh ta lại bóp cổ người bạn đòi cho bằng được món nợ còn con. Câu trả lời của Chúa Giêsu một lần nữa nhắn nhủ chúng ta rằng tha thứ là điều không hề dễ dàng. Nếu người ta dựa vào nhân đức của bản thân, nhưng nếu đặt ở trong mối liên hệ của đời sống tôn giáo, đặt trong mối liên hệ của ơn Chúa, thì các vị thánh và rất nhiều rất nhiều anh chị em tín hữu đã thừng thành được. Dù là gương sáng của các vị tử đạo được biểu dương, hay là đời sống âm thầm tha thứ, không biết mệt mỏi của những người cha, những người mẹ hoặc những người con ở trong danh nghĩa Kitô hữu, đã và còn đang minh chứng cho lòng khoan dung bắt nguồn từ thập giá Chúa Kitô, cũng như tinh thần của kinh lạy Cha chúng ta cầu nguyện mỗi ngày: Xin Cha tha thứ cho chúng con, như chúng con cũng đang cố gắng học tha thứ cho tha nhân. Chúng ta cần đến ơn của Chúa, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Chúa để có thể thực hành điều Chúa Giêsu truyền dạy. Chúng ta cũng được sách Huấn Ca nhắc bảo rằng: Thật là kỳ cục nếu một người không biết tha thứ mà lại cầu xin Thiên Chúa thứ tha. Và chúng ta cần phải nhớ đến đời sống mai hậu, cần phải nhớ đến khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta chỉ còn một con đường là khẩn cầu lòng thương xót, sự thứ tha của Chúa. Bởi vậy ngày hôm nay, giây phút hiện tại, chúng ta cũng hãy biết thực hành sự tha thứ cho nhau.